Tội của người giàu. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Søren Kierkegaard, một triết gia hiện sinh hữu thần, đã viết rất nhiều dụ ngôn, trong đó có câu chuyện về một con chim bồ câu hoang dại. Chú bồ câu hoang đã cố ý sống để hưởng sự tự do của mình. Từ mùa này sang mùa khác, chú có thể đến rồi ra đi tùy ý thích. Một ngày nọ, chú đậu lại nghỉ chân trên mái nhà của một nông trại và quan sát những chú bồ câu nhà được sống êm đềm trong một cái lồng mà người nông dân làm ra cho chúng. Sau khi theo dõi và quan sát kỹ lưỡng, chú bồ câu hoang nhận thấy mỗi ngày sau giờ làm việc ngoài đồng áng về, người nông dân đều ghé qua bầy chim bồ câu nhà cho chúng ăn. Chú bồ câu hoang bỏ nông trại bay đi, tự nhiên chú cảm thấy không biết phải bay đi đâu để kiếm ăn cho bữa sắp tới. Chú tự cảm thấy tủi thân vì cảnh màn trời chiếu đất. Lần đầu tiên trong đời, chú đã không hoàn toàn thỏa mãn với sự tự do cho phép chú bay đến những cánh đồng bát ngát, hay đậu trên những cành cây cao ngất trong bầu trời. Chú tự nghĩ, thà có những bữa ăn được dọn sẵn cho mình trong căn nhà ấm áp còn hơn là cái tự do này. Thế rồi, rình lúc không ai để ý, từ mái nhà của nông trại, chú bay xả xuống và chui lẻn vào trong chuồng chim bồ câu nhà. Khi hoàng hôn xuống, người nông dân từ cánh đồng ruộng trở về nhà. Ông ghé qua bầy chim câu và túm lấy cổ con chim câu hoang dại. Tối hôm ấy, cả nhà ông đã có một nồi cháo chim câu hầm với đậu xanh ngon lành. Con chim câu hoang dại đi tìm sự thoải mái dễ dãi, lương thực dư đầy và một căn nhà ấm áp để ở. Nó muốn từ bỏ sự tự do để đổi lấy những điều này, nhưng thay vào đó, nó đã phải chết. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Luca nói về một nhà phú hộ giàu có, ăn vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Ông ta sống một cuộc đời thoải mái, dễ dãi và giàu có. Nhưng khi cuộc sống trần thế kết thúc, bỏ lại tất cả của cải, ông chỉ cần có một giọt nước mát trong ngọn lửa hỏa ngục thôi mà cũng không được. Tội của ông là gì? Tại sao ông phải ở hỏa ngục đời đời, trong khi đó người nghèo Lazaro lại thoải mái nơi lòng Abraham? Tại sao Lazaro được lên thiên đàng? Phúc âm chẳng nói gì về tội lỗi của nhà phú hộ cả. Ông không chiếm đoạt tài sản của ai bằng sự bất công. Ông không phải chịu trách nhiệm trên sự nghèo nàn và thống khổ của Lazaro. Quả thực, phúc âm không nói gì đến việc Lazaro đã xin ông giúp đỡ hay ông đã từ chối không giúp đỡ Lazaro. Cũng không nói rằng ông đã phạm tội hay làm điều ác. Phúc âm chỉ nói rằng ông vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình, như bất cứ một người giàu có nào cũng có quyền làm. Vậy tại sao ông phải xuống hỏa ngục? Thông điệp Rerum Novarum đoạn 19 của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ban hành năm 1891 trả lời rằng: Chúa khoan hồng ban dư dật mọi ân huệ hồn xác cho ai, thì kẻ ấy phải dùng để thánh hóa bản thân và cấp đủ sự cần dùng cho đời sống mình trước, rồi sau phải đóng vai quản lý chúa quan phòng để cứu đỡ kẻ khác. Kẻ giàu có nhiều tiền thì chớ để sự nhân từ tê cống trong lòng họ. Đó là bổn phận bác ái. Tội là gì? Chúng ta thường nghĩ tội là khi phạm tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Chúng ta quên mất điều thứ bốn là sự thiếu sót, một điều rất quan trọng mà chúng ta thường phạm đến. Trong nghi thức sám hối đầu thánh lễ, Tôi thú nhận, chúng ta tự ăn năn thống hối những điều này. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Dụ ngôn hôm nay nhắc nhở chúng ta tội thiếu sót trong việc chia sẻ của cải, tiền bạc và lương thực với người nghèo có thể dẫn ta xuống hỏa ngục. Đây là điều đã xảy ra cho nhà phú hộ. Tháng 6 năm 2001, báo Forbes công bố một danh sách những người giàu nhất thế giới. 538 tỷ phú. Trong danh sách này, người Hoa Kỳ đông nhất với 271 người. Thứ nhì là Nhật Bản, 29 người. Người Anh có 12 người, ít hơn Mỹ Tây Cơ và nhiều hơn Tây Ban Nha. Về phần phụ nữ có 37 bà, tất cả là người Hoa Kỳ, chỉ trừ một bà tên là Antonia Johnson, người Thụy Điển. Tháng 9 năm 2001, báo Forbes lại đưa ra một danh sách 30 người giàu nhất thế giới, tất cả đều là người Hoa Kỳ. Người giàu nhất thế giới vẫn là chủ nhân công ty Microsoft, ông Bill Gates ở Seattle, với tài sản tổng trị giá 54 tỷ Mỹ Kim. Vì thị trường chứng khoán đã sụt, năm nay tài sản của ông không còn bằng năm ngoái là 63 tỷ Mỹ Kim. Hai người đồng hạng thứ 29 đều có tài sản 5.3 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc, hàng năm có khoảng từ 15 triệu tới 20 triệu người chết vì đói hay vì thiếu thốn lương thực, sinh bệnh mà chết. Khoảng 12 triệu trẻ em phải chết trước khi sống được 5 tuổi. Khoảng 250.000 trẻ em bị mù chỉ vì suy dinh dưỡng, thiếu sinh tố qua các bữa ăn. 3 tuần sau vụ khủng bố xảy ra ở New York và Washington, sự xúc động mạnh mẽ vẫn còn dư âm trong lòng mọi người trên thế giới và cách riêng người Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Renato Martino, nhân viên thường trực của Vatican ở Liên Hiệp Quốc, trên đường đến tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 11 tháng 9, đã nói: "Tôi đã nhìn thấy hai cái tháp ấy sụp đổ xuống như thể chúng bị nuốt vào trong lòng đất." Rồi đang khi cố gắng trả lời câu hỏi làm thế nào con người ta lại có thể quá hèn hạ và giết nhiều người vô tội được như vậy, Ngài nói: "Những người khủng bố là những người tuyệt vọng. Họ cảm thấy họ là những người không có gì để mất. Họ không nhìn thấy tương lai, do đó họ sẵn sàng giết người và tự giết mình." Để chặn đứng những điều này sẽ tiếp tục xảy ra, Đức Tổng Giám mục khuyên các Kitô hữu: "Chúng ta phải nhận ra những vấn đề nằm ở tận gốc rễ của sự khủng bố và tìm những phương cách giải quyết." Gốc rễ của vấn đề là gì? Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2317 đã nói như sau: "Những bất công, những bất bình đẳng thái quá về kinh tế hoặc về xã hội, sự ganh tị, nghi ngờ và kiêu căng là những điều đang khống chế nơi con người và quốc gia. Chúng luôn luôn đe dọa hòa bình và gây nên những cuộc chiến. Tất cả những gì ta có thể làm để thắng vượt những sự mất trật tự đó sẽ góp phần xây dựng hòa bình và tránh được chiến tranh." Một vấn đề khác được đặt ra trong dụ ngôn này là: tại sao Lazaro được lên thiên đàng? Phúc âm không nói ông là người của Thiên Chúa, không đề cập đến một việc tốt lành nào của ông. Phải vậy, thế nhưng trong những câu chuyện của Thánh Kinh, tên của các nhân vật đều bao hàm ý nghĩa sâu xa và mang đặc tính hay nhân cách căn bản của nhân vật. Lazarus tên bằng tiếng Latin của từ Eleazar, tiếng Do Thái, có nghĩa là Thiên Chúa là sự nương tựa của tôi. Do đó, Lazaro không phải chỉ là một người nghèo, nhưng là một người nghèo hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Đây ắt hẳn phải là lý do tại sao ông đã được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham trên thiên đàng. Nhờ đức tin, sự trông cậy và lòng phó thác nơi Thiên Chúa giữa cuộc sống nghèo khổ, ông được lên thiên đàng, không phải vì sự nghèo nàn, thống khổ về vật chất. Người đời thường nói, phú quý sinh lễ nghĩa. Phú quý là giàu có và sang trọng. Lễ nghĩa là những điều hay lẽ phải, cách cư xử trong gia đình và ngoài xã hội cho phải đạo làm người. Theo tư tưởng Nho giáo, đó là ngũ thường, gồm có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân là lòng yêu thương. Nhà phú hộ phải phạt trong hỏa ngục vì đã không sống đúng câu phú quý sinh lễ nghĩa. Phú quý mà không có lòng thương người nên mới bị phạt. Do đó không phải mọi người giàu có đều bị phạt. Người giàu biết dùng của cải đời này để phụng sự Thiên Chúa trong tình yêu thương đồng loại sẽ được phúc cả đời này lẫn đời sau. Bần cùng sinh đạo tặc. Bần cùng là nghèo khổ đến cùng cực. Đạo tặc là trộm cướp. Lazaro bị sống vào hoàn cảnh bần cùng nhưng không phát sinh ra trộm cướp giết người theo như thói thường, mà vẫn một mực tin tưởng và trông cậy vào Chúa. Vì thế ông được Thiên Chúa thưởng nước thiên đàng. Theo sự phán đoán của Thiên Chúa, bần cùng không phải là một sự ô nhục. Chúa Giêsu đã làm gương, sinh ra trong một gia đình nghèo và lao động để sinh sống. Ngài đã tự ý làm người bần cùng để cứu độ nhân loại. Một trong những nguyên nhân gây nên khủng bố là bần cùng sinh đạo tặc. Theo báo chí cho biết, nhóm Al-Qaeda, tổ chức khủng bố ở Afghanistan của Osama bin Laden, được sự hỗ trợ của các giáo sĩ lãnh đạo cực đoan Taliban, đã quy tụ những người nghèo bần cùng nhất. Họ không còn gì để mất. Họ lại bị kích động bởi sự hận thù của Hồi giáo cực đoan quá khích nhằm chống lại chính sách kinh tế hoàn cầu hóa của các cường quốc. Họ đã dựng nên những trại huấn luyện khủng bố nhằm tạo nên sự rối loạn trên toàn thế giới Tây Phương và đặc biệt là Hoa Kỳ. Phúc âm hôm nay kêu gọi chúng ta suy nghĩ về câu chuyện của nhà phú hộ và Lazaro. Nếu là những nhà phú hộ, chúng ta hãy quan tâm, đừng hờ hững và quên sót những nhu cầu của những người nghèo khó xung quanh chúng ta và trên thế giới. Nếu là những Lazaro, chúng ta phải kiên tâm tiếp tục sống đức tin và phó thác vào Thiên Chúa giữa những đau khổ của sự nghèo đói, bệnh tật, bị xã hội quên lãng, vì biết rằng sẽ được ban phần thưởng nước trời. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Mẹ Teresa thành Calcutta đã cảnh giác thế giới ngày nay rằng căn bệnh to lớn nhất trên thế giới ngày nay là cảm thấy thừa thãi, không ai muốn mình nữa. Giống như Lazaro nằm thừa thãi trước cổng nhà phú hộ. Sự dữ lớn lao nhất trên thế giới ngày nay là thiếu tình thương. Sự hững hờ khủng khiếp đối với người hàng xóm đang lan tràn khắp mọi nơi. Thánh Giacôbê lên án kẻ giàu và ích kỷ như sau: kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.